nó cũng nhẹ nặng chứ hết. Đang là một vị đã thông môn rồi, ngon lành rồi. Vì sự khinh khi vị sa môn nên bị quả báo khổ sở trong vô số kiếp. Kiếp là tôi nói nãy đó, từng giai đoạn, giai đoạn thấy nó khổ. Trong thành kiếp là bỏ từng đời này đâu. Nhớ gì đó cho nó nhẹ chút. Mặc dù luân hồi làm người, xong lưỡi con giống như lưỡi trâu, và có cái tật bệnh khó trừ là khi ăn cơm nhợt nhai như trâu, nghĩa là cứ nhơ hoài. Cái gì thấy đó, ai mà thương tâm tấu là cũng thờ quà đúng vậy đó. Tụi mình một trò cũng đúng nằm nuôi đó đó. Nếu chưa gặp Thế Tôn thì con chịu mãi cái khổ báo. Nhờ ơn lớn của Đức Thế Tôn dạy cho sám hối, dạy cho con cái phương pháp sám hối để giải được cái tội nghiệp à, xuất gia và tu pháp môn nhiếp tâm thuần nhất thanh tịnh. Nhớ đó, nhiếp tâm thuần nhất thanh tịnh, nên con mới dứt được phẩm mê loạn, đi vào cảnh trí chánh định. Việc thiệt căn, giải thích cái thiệt căn như thế nào thế nào. Nhờ Thế Tôn chỉ dạy con quán cái tính biết trong khi nếm vị. Nếm vị á, tức là người nào mà nấu ăn nhiều, tức là người nào mà có nhà hàng nhiều thì tôn mới thành bao chức ngộ nếm thường á. Nhờ Thế Tôn chỉ dạy con quán cái tính biết trong khi nếm mùi vị. Bánh cũng làm bánh cũng được, mình nấu đồ ăn thì nó nhiều hơn. Vốn là nhớ này, cái này mà quán là một khi nếm là phải quán mới chứng ngộ được, chứ nếm mà cứ tính cái gì khác nữa mới chứng ngộ nổi. Trong khi nếm mùi vị vốn không phải do sự thấy của căn, cái mùi vị đó không phải do cái sự thấy của cái sự nhận thấy của căn, căn tức như là lưỡi, cũng chẳng phải do mùi vị của vật, cũng không phải là riêng cái mùi vị của vật mà nó có cái mùi vị đó. Tự nhiên ứng hiện, ứng niệm thâm nhập, tự nhiên có một cái gì thâm nhập à, do mùi vị, rồi cũng do cái nhũ đầu đi tiêu của lưỡi, rồi do cái nhiễm căng, rồi do cái nhiễm quán thực nhận được cái đó. Thành ra ngày nào cũng nếm, ngày nào cũng nếm, cửa nào cũng nếm thì có ngày sẽ chứng ngộ một tiền chất. Tự nhiên ứng niệm thâm nhập, tự nhiên có nghĩa là có một cái ngày giờ nào đó có cái sự ứng niệm thâm nhập. Mà không biết ngày giờ nào, mà cảm đến được ngày khó tâm nhập hơn. Người bạn nếm tâm định nhập vào cơ bộ lâu lắm, nó tâm nhập và tâm nhập đi xuống. Tiêu hết các lậu ở thế gian, các lậu tức là các cái sự trọng trượt, các cái phiền não, các cái sự mà gọi là nó làm cho con người phải khách rối. Bên trong siêu thoát thân tâm, ta chỉ là nếm mùi vị không mà giác ngộ. Bên trong siêu thoát tâm tâm, bên ngoài xa lìa ba cõi pháp giới phàm phu, chỉ nếm mùi vị không mà chứng ngộ là vậy đó. Cũng như chim ra khỏi lòng giải thoát, xa lìa trầm cấu pháp nhãn thanh tịnh. Lúc bây giờ coi là nhìn thấy cái gì cũng là thanh tịnh hết. Mùi vị nếm, lưỡi cho đến cái mùi như là cái hương vị cũng được là thanh tịnh. Chứng đặng quả A La Hán và được Đức Phật ấm chứng cao, thành bậc Vô Lậu Học. Đây là chứng nhận bản căn viên thông của con giác ngộ là thiệt ăn. Rồi. Ba đề tức là kiều phạm ba đề tâm đó. Ba đề giác ngộ thiệt căn, tiền kiếp kiêu ngạo không răng sư già, ngậm thương già của răng. Hối tội chỉ giáo Phật Đà, thiệt căn sáng tỏ chính là viên thông. Nhờ thiệt căn Ngài mới được giác ngộ, và chính đó mà Ngài được viên thông. Bây giờ đến ngày chót là ngày thứ năm của cái bài học. Ngài tóc lăng già tỏ ngộ từ thâm căn. Tôn giả tóc lăng già tỏ ngộ từ thâm căn. Tôn giả tóc lăng già bà ta, tóc lăng già bà tên Phạm nè, Palinda Văn Sa, dịch là dư tập anh. Năm trăm đời thân trong nhà Bà La Môn, thường tự kiêu sang. Lúc mới vào đạo nghe Phật dạy khổ, không, vô thường, bất tịnh, đều không đáng thương. Đầu tiên vô nghe Đức Phật giảng pháp đó, khổ công vô cùng bất định, nên nói đạo xong nói thế này cũng như nó không thích. Nhân khi ngài đi khắp thực, bỗng gặp một cái duyên khổ tức ngày đạp cây gai, nãy tôi nói đó, rồi bỏ quán sát cái cây gai tại sao đạp, rồi đạp vào trong trong thâm, đau khổ như thế nào, có thâm nhập cái phép quán này và ngộ đạo. Tôn giá tóc lăng và bà ta đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Thưa Sư Tôn, khi mới xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy khổ đế. Khổ đế ở trong tứ diệu đế. Thế gian toàn khổ chứ không có gì vui. Đức Phật dạy vậy đó. Một hôm con đi khắp thực tâm thành. Tâm con cứ suy nghĩ khổ đế của Phật nói, cứ còn nghĩ như vậy, nhưng mà thấy nó cũng có thâm thúy vậy đó. Bởi vì chỉ nghe Đức Phật nói xong, cũng như bây giờ chúng ta chỉ nghe kinh lại không, mà chưa gặp cảnh khổ á thì chưa có thâm thúy được. Khi mà gặp thực tế một cái cảnh gì khổ, trong những cảnh khổ, trong những thứ khổ, tâm khổ, bát khổ, từ chừng đó mới thấm. Tâm con cứ suy nghĩ khổ đế của Phật nói, không ngờ đi giữa đường bị gai độc đâm vào trong, đau nhức cả thân. Ấy là do nghĩ sự đau khổ trong cảnh khổ đau, con liền suy xét trước có tánh biết đau, sau mới rõ sự đau nhức. Vì thế mà con quán sát tính biết đau khổ, tức là tánh giác của thân căn. Nhớ lên, con quan sát cái tánh biết đau khổ, nhớ cái tánh mà biết đau khổ đó, tức là giác tánh, tánh giác của thân căn. Nhờ cái tánh biết đau khổ, vui không ngoài khổ, mà khổ không ngoài cái tánh giác, ngộ cái chỗ đó. Người không có ý thức được cái đó thành bộ nổi. Hiểu về thân căn biết đau, nhưng tâm con vẫn thanh tịnh. Hồi nãy trong sách tiền nói đó, khi mà mình hiểu cái chỗ đau của mình thì con người rất đau. Mình chưa hiểu chỗ đau, con người đau trầm trọng. Mình biết rằng ai cũng phải chết và phải bị chết thì không sợ chết lắm, mà cứ sợ chết thì cái chết đó nó lại càng tăng thêm sợ. Mà ở khi tăng thêm thì tâm hồn hãi hùng, mà hãi hùng nó cứ nhất niệm rồi không nhất tâm được, bị nghiệp lâu cuốn. Nó lâu cuốn giống như là một cái sợi tóc mà bị gió cuốn, một cái sợi lông hồng nhẹ bị gió cuốn, gió là nghiệp. Cho nên lúc đó mình phải làm chủ lấy mình. Con liền suy xét trước có tánh biết đau, sau mới rõ sự đau nhất. Vì thế mà con quán sát tánh biết đau khổ, tức là tánh giác của thân căn. Nhờ cái câu đó đó, hiểu về thân căn biết đau, nhưng tâm con vẫn thanh tịnh. Hiểu về thân căn cái thân á, bỏ có thân cho nên biết đau, nhưng tâm con vẫn thanh tịnh. Làm sao có biết đau để làm cho đau được? Con lại suy nghĩ, khi đau đã có tính giác biết đau, lại còn có tính giác không biết đau, hành thử trong thân có tới hai cái tính giác hay sao? Không lý, không có lý như vậy. Bởi vì cái tính giác biết đau là một cái vọng, mà cái tính giác biết được cái đau là chân. Nhớ nghe cái câu đó, này câu nữa là coi như là cái câu nói theo lời ăn tiền đó. Cái mà biết cái sự đau đó là vọng, mà cái mà biết được cái biết đó là đau đó là chân. Nó nghe nói nè, con suy xét kỹ lưỡng, thành thử trong tâm của anh. Con suy xét kỹ lưỡng rồi nhiếp tâm lại một chỗ, thuận chân giác không đau, thuận theo chân giác, chớ không thuận vọng giác biết đau. Con thuận theo cái chân giác không đau. Cũng như ở trong sử có một vị tổ khi bị nhức đầu, ngài quan sát, ngài nói rằng mình nghĩ rằng mình đừng có đau, là hỏi thứ nhất chỗ nào, tại vì mình biết cái đầu đó là của mình, cái đó nó thuộc của mình, cho mình biết thứ nhất, cứ tự nhiên nó đi cho nó nhất ở trong cơ thể, ở trong làm gì đó nó làm. Quán gì mà quán tới cái chỗ cùng cực rồi thì cái sự đó là một cái vấn đề của mình, thì là Còn tại bây giờ là mình cứ cứ nghĩ chưa gì phải nói chuyện động chút là nghĩ rồi đã rước thuốc về rồi. Con nhất niệm như thế bỗng nhiên thân tâm đều thấm, trong vòng 21 ngày các lậu dứt sạch, tức là các trần ao không còn nữa, chứng quả A La Hán. Hồi xưa mình tu dễ quá ha, bây giờ mình tu những năm này qua năm kia mà thấm tức là có 21 ngày đó. Và được Đức Thế Tôn ấm chứng cho con thành bậc Phô Đầu Phô Hồng, ấy là chứng tỏ bản căn viên thông của con giác ngộ là thân căn vậy. Phật dạy khổ đế cho ta, cho ta tức là tóc lên già bà ta, đây đặc biệt cho nên đó. Phật dạy khổ đế cho ta nghe qua đập nạn thật là khổ thân, nhờ khổ ngộ được thanh chân, thân căn chứng đẳng toàn phần Phật kém. Chúng đang còn Phật rồi thở đi. Bài kế tiếp là tới nhà tu Bồ Đề, rồi tới Đức Quan Âm với các vị Bồ Tát, còn dài nữa. Cái gì nhớ giờ nãy mình không được. Do đó cho nên bước đầu làm duyên khởi của bộ kinh đưa ra cái mạng ma đăng giả. Sự gì đây? Đó là cái nguyên nhân. Cho nên người ta nói rằng ái bất trọng bất sanh tam bà, niệm bất nhất bất quy tịnh. Nếu như cái ái mà không còn nặng nề, nó nhẹ nhàng, ái tức là ái niệm, tức là âm ái, tức là tình ái. Đó. Nếu mà cái sự đó mà không nặng á, thì không sanh cái cõi khổ này nữa không? Thì mình chỉ về lấy cái thước đó mà đo, coi thử thế nào, tới mức độ nào, tới số mấy.
số 1 và số 2 và số 3 về cái vấn đề ái.
Tôi là ái bất tận. Nếu cái ái mà không nặng thì không bao giờ sanh cõi này nữa. Giả sử có đến cõi này đi nữa,
là đến giúp đỡ, đến độ sanh,
đến làm toàn những cái việc giác ngộ. Niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Nếu mà cái niệm của mình, cái suy nghĩ hàng ngày của mình đấy nè, sáng tới trưa, trưa tới xế, xế tới chiều, chiều tới tối, cái suy nghĩ đó mà không có nhất, nó còn nhị tam tứ ngũ lục, thì không bao giờ trở về cõi tịnh được. Cõi tịnh ai cũng có cõi tịnh hết,
điểm đó thành ra hiểu.
Cũng vì thế đó mà từ quyển thứ nhất phân đoạn ra để cho người học, người hiểu, người nghe dễ tìm, dễ nhận, mà phải chia ra từng quyển. Hiện bây giờ đang giảng quyển thứ năm. Quyển thứ năm mà giảng
đây sợ giảng một là một cái cao, sợ quý vị nào mà mới nghe thì thôi, đó là điểm thứ nhất.
Điểm thứ hai, nếu mà không nghe liên tục từ tập thứ nhất đến tập thứ năm này
thì cũng mệt chứ.
Cho nên tôi định sau này giảng đường đều rộng rãi rồi thì sẽ chia ra hai phần, một tuần cho quý vị hai cái phần, gọi là hai cái bữa, cái bữa ăn tinh thần. Một là giảng về giáo lý phổ thông để cho các vị mới vô người ta hiểu tại sao thờ Phật, tại sao đi chùa, tại sao ăn chay, tại sao niệm Phật, giáo lý phổ thông. Rồi một lớp nữa là để dành riêng cho những người nào đã theo dõi, đã học đạo hoặc là đã nghe giảng rất nhiều năm để mà học cái giáo lý ăn chút. Không thôi thì sợ sợ hiểu không có nổi, rồi cứ nghe không có thâu thập được đó, rồi buồn. Thấy không? Dĩ nhiên là buồn mất thì giờ, mà ở buồn thì nó sanh ra
buồn, đặt cảm giác.
Nếu mà nghe không hiểu thì đoạn sắp giảng đây là để cho nó quý vị biết rằng bữa nay là giảng đến 6 vị đệ tử của Phật chứng trở về được cái chân tâm, trở về được cái chân tâm. Thì trước kia đã giảng rồi, những cái thời trước thì đã giảng rồi, nghĩa là đại khái là như thế. Nghiêm thì vì cái nguyên nhân mà hồi nãy tôi nói đó, thì ái nhiễm đó, nên Đức Phật mới gạt hỏi ngài A Nan. Thì hỏi ngài A Nan cho hỏi chứ, như tôn giả A Nan mà đi tu, phát tâm đi tu, phát tâm mà để mà cầu đạo giải thoát, vì cái gì mà lại đi tu? Thì ngài A Nan ngài phải làm gì? Vì thấy cái tướng tốt của Phật, vì thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, vì thấy Đức Phật đẹp, vì thấy Đức Phật xinh, cho nên mới
khổ nợ.
Chứ không phải là mình giải thoát mà đi tu. Rồi Đức Phật hỏi chứ, cái thấy nó lấy cái gì mà thấy? Thì ngài nói ở đời là ai cũng lấy con mắt mà thấy. Rồi hỏi lấy cái gì mà phân biệt cái đẹp, cái xấu, cái tốt, cái không tốt? Thì ngài nói lấy cái tâm, mắt thấy, tâm phân biệt. Đức Phật mới hỏi thôi, vậy thì tâm nơi chỗ nào? Tôi là thất xứ trung tâm, bảy chỗ dạng hỏi tâm. Thì ngài nói là nói bị cọc đó. Khi mà còn vận động mà muốn nói cái chân tâm á, thì không nói chỗ nào trúng hết, không thể trúng được. Trừ khi nào diệt hết cái vọng rồi thì cái chân nó diệt. Rồi Đức Phật mới chỉ, nhưng mà chỉ đâu phải dễ. Chỉ vì lâu đời lâu kiếp người thế gian, ngài A Nan là ngài như là đại diện, ngài đứng ra để mà ngài chỉ cái mê lầm cho chúng sanh ở trong cõi đời, chứ không phải là ngài thật sự mê lầm đâu. Ta nhớ kỹ để đừng nghe như thế mà rồi hơi kinh tin ngài học hơn. Ngài là chịu làm một người đương cơ, làm cũng như một chúng sanh thường ấy, đến ngài lúc đó cũng chứng quả rồi, không phải là thường đâu.
để cho Đức Phật thuyết pháp, cho người đời theo đó mà nghe, mà hành, mà tu tập.
Thì Đức Phật mới chỉ ngày nay hỏi như thế thì cái chân tâm nó nằm đâu.
Đức Phật đã hàng ngày nó lưu lộ ở trong cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết chân tâm của mình đó. Hàng ngày nó có lưu lộ ra một ít ở trong cái thấy, nghe, hay, biết.
Mà cái thấy, nghe, hay, biết khi mỗi người mang chiếc thân tứ đại này, chiếc thân do ngũ ấm tổ hợp
lại mình thành này,
là nó có những cái sự kiện nó càng kiệt, nó bao vây. Tất nhiên là Đức Phật muốn giảng thêm những cái chằng chịt bao vây từ bấy lâu nay đó, mà cái chân tâm không có lưu xuất hình, cái tâm sáng của mỗi người không có bừng sáng ra được. Đó là như ngũ ấm này, lục nhập này, thập nhị xứ này, thập bát giới này, gì nữa, thập đại. Đó, những cái đó đã giảng rồi ở trong thứ ba, trong thứ tư. Khi ngài A Nan hiểu được như vậy rồi, trong đại chúng cũng hiểu như vậy rồi, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi lại từ các hàng Bồ Tát, các hàng quyền thừa Bồ Tát, các vị A La Hán, những vị đã ngộ được chân tâm như thế nào. Thì trước đây đã có mấy vị rồi, đây là tới ngày thứ 17 trong cái bài học này, bắt đầu là ngày thứ 17, tức là ngày sanh không, tức là sanh không. Sanh không là ngày thường thường ta gọi là ngày tu Bồ Đề đó, ở trong kinh Kim Cang đó, ngày tu Bồ Đề. Tại sao mà gọi là ngày sanh không? Bởi vì ngày giải thông đệ nhất. Ngày tu Bồ Đề có cái chứng ngộ của ngài là giải thông đệ nhất. Ngài nhìn thấy nhân sinh như thế nào, thế cuộc như thế nào, nhìn thấy một cách rõ ràng, khỏi còn phân tách. Mình thì mình còn phân tách là phân tứ đại, nó giả, nó phân tứ đại tử, đất nước, gió, lửa nữa, sao mình trả về. Thế Ngài nhìn thấy như là một cái máy quan tuyến và nhìn thấy không có. Cho nên gọi là không có. Thì Ngài này tới ngày thứ 17. Thì quý vị nên nhớ thế này, mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị A La Hán đều có cái sở ngộ riêng. Cũng như thế này, không phải ngộ hết sáu căn, sáu thức, sáu trần, hay là lục nhập, hay là thập nhị xứ, hay thất đại, ngộ hết mới thành đạo. Ở trong thân chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nếu ngộ một ở trong thân, hay là ở bên ngoài sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tiếp xúc với lại sáu căn của mình, nếu mà ngộ được một, tất nhiên sẽ ngộ tất cả. Một ngôi nhà mênh mông, rộng lớn, nếu chúng ta vào được một cửa, tất nhiên là
Nói cái điểm đó thằng nó khó tôi thôi, cái gì mà tôi sợ.
Gắn đi, phải ngộ một thôi. Như các ngài đây này, bữa trước là chắc, nhưng ngài không, thân thân không này, ngài ngộ ý căn. Ý căn thật khó thôi. Ý căn tức là ngài ngộ ý. Nhớ nè, ý căn nè. Rồi ở giữa nó là ý thức nè. Rồi ở ngoài nó là gì nè?
Trồng cái gì trồng chứ?
Pháp trần. Cái này hơi khó đó, thành là tôi mới viết ở trên bảng để quý vị theo dõi cho nó dễ. Pháp trần. Kêu là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ở bên này là nhãn giới trí thiệt thân, ý đã học rồi. Thì căn thức và trần. Trần tức là cảnh trần bên ngoài, những gì mà mình thấy được hiện tượng thì gọi đó là trần.
Trần, nhưng mà pháp trần khác, tôi sẽ dạy pháp trần phải có hiểu trên theo lý tình đảnh là để gì khác.
Ngài tu Bồ Đề
Ngài quá kêu là tinh vi về trí căn. Mình chưa nhận được trí căn. Bây giờ ở trong số quý Phật tử này, các ai nhận được trí căn của mình không? Ý mắt nhận được nè, kêu là nhãn nè, nhãn nhĩ tỷ thì là thân, dễ hiểu hơn là ý pháp. Cho nên ý nó đối với lại pháp, là ý đó pháp, ngộ hay là ý pháp đó. Ý là cái phân biệt hiểu biết. Người ta định nghĩa cái chữ ý là phân biệt hiểu biết. Mình phân biệt cái này là vàng, cái này là đen, cái kia là đỏ, đó là ý đó. Hiểu biết việc này, hiểu biết việc nọ, đó là ý đó. Ý là cái đó. Thì cái ý nó trừu tượng, nó không có cụ thể như năm cái trước. Thí dụ như mắt, tai, mình thấy làm thế chưa? Mà ý là thấy. Ngài tu Bồ Đề, Ngài thấy một cách rõ ràng. Bây giờ làm sao tâm phải cho tịnh, thiền định phải cho nhiều để nhận chân được ý. Ngài á, thì Ngài chứng ngộ được ý căn. Cho nên tôi nói đó, nếu ở trong sáu căn, sáu thức, sáu trầm, mà ngộ được một thôi, một ở trong 18 cái ranh giới đó là ngộ tất cả. Nhớ kỹ gì nữa. Về ý thức, ý căn với ý thức là tuy hai mà một, bởi vì nó trừu tượng cho nên mình khó chia nó hai được. Ví dụ như thân căn với thân thức thì mình chia được, bởi vì thân căn là gì? Là thân còn cử động được thì gọi đó là thân thức, mà thân không còn cử động á thì gọi đó là thân thân căn. Căn là gì? Ví dụ như miễn dịch chết, còn thân đó, còn thân thân làm đó, nhưng mà không ai dám thân vẫn. À, là bởi vì lúc đó ý thức đã đi rồi, hay là thân thức đã đi rồi, thân thức nó thì dễ rồi, thân thức đi, bởi vì thân căn thân thức, à, cái thức là gì, cái hiểu biết trong vô cùng. Cũng như cái bóng đèn, khi mà chưa có cái điện lực kêu là tác động á, thì coi như là thì giống như không. Còn khi có điện lực tác động ở trong thì cái ánh sáng chiếu ra thì đã gọi có thể tạm ví dụ thích đó. Hay cái ý căn vì nó quá trừu tượng đi, cho nên lúc nào nó tiếp xúc với pháp trần. Pháp trần là cái gì? Tức là những gì thuộc về bên ngoài, nhưng mà chỉ lấy cái ý thức tưởng tượng thôi. Thí dụ như thế này, thí dụ như nói rằng hiện bây giờ mình đứng ngồi đây, một chiếc máy bay bay trên đầu, nghe cái động cơ, nghe tiếng, nhưng mà không thấy, mình ý thức đó là cái chiếc máy bay. Gọi gì không biết, mặc kệ, nhưng mà biết đó là máy bay, thì cái đó gọi là pháp trần. Pháp trần. Hay là những cảnh gì đã qua buổi sáng nay, bây giờ quý vị ngồi đây đương nghe giảng, nhưng mà nhớ là cái cảnh buổi sáng thì đó, cái cảnh đó cũng gọi là pháp trần. Ví dụ như sáng ngày trước kêu đi còn để mấy cái món đồ ăn trong tủ ngồi đây nghỉ, thì những cái món đồ ăn nó hiện ở trong cái sự hiểu biết đó thì cái đó gọi là pháp trần. Còn có những cái pháp trần mà gọi là giả, do ý căn ý thức nó tạo nên, như là cái gì? Như là sừng con thỏ. Nghe người ta nói sừng con thỏ thì cứ tưởng tượng thì con thỏ nó có sừng, nhưng mà tưởng tượng có lẽ là cái sừng con thỏ nó giống như này, giống sừng, thì đó cũng là pháp trần. Cái ngộ á, cái này phải học đi sâu một chút để hiểu trong kinh điển Phật dạy về pháp trần. Nó thiên hình dạng trạng, nghĩa là tóm lại là những cảnh gì đã qua, hoặc có hoặc không, hoặc thiệt hoặc hư, mà mình tưởng tượng lại, nghĩ lại, đó là pháp trần. Bất cứ vật gì, vật gì cụ thể, có những cái vật trừu tượng, có những cái vật mà hồi giờ mình chưa bao giờ nghe thấy có, mà nghe người ta nói, mình tưởng tượng thì gọi đó là pháp trần. Ngài tu Bồ Đề, Ngài chứng được về ý căn. Thì theo trong bài đó, ví dụ trên trong bài thời gian luôn tầm vị ngài sanh không chứng ngộ ý căn, sanh không tức là ngài tu bồ đề, tôn giả tu bồ đề tu bồ đề chúng bạn đây này, tu bồ đề tức là tu bồ đề dịch là không sanh. Đệ tử lớn của Phật, ngài là một ở trong tám vị đại đệ tử của Phật. Nhớ như thế này. Quán không ngộ đạo, ngài nhìn thấy sự vật giữa này nó là không phải không có việc đâu, nhờ đó mà ngài ngộ đạo. Bởi vì khổ lắm, mình thấy cái gì cũng có, cho nên khổ vì cái chỗ. Bằng tập làm sao mình nhìn thấy cái gì cũng không, phải một thời gian dài mới tập được chứ không phải dễ đâu. Nên Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, ngài nói cái câu trong Bát Nhã Tâm Kinh, ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết phẩm. Ngài nhìn thấy năm uẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, không có. Cho vì nó không có, cho nên có gì đó mà khổ. Còn người đời là ngược lại hoàn toàn, nghĩa là thấy có hết, cho nên khổ từng ly từng tí gì đó. Bây giờ giữa cái thế, mình phải làm thế nào đây? Mình đang mang thân, mình đang sống trong cái cảnh có, mà nói chuyện không thì làm sao? Do đó cho nên người học phải tìm cách sống trong cảnh có, mà phải làm thế nào như mình sống và biết nó, cái cảnh có nó là không, nó là giả. Cho nên khổ không vì nó mà mình hư, không vì nó mà mình khổ, hoại không vì nó mà mình khổ. Nên người con Phật biết được chỗ đó rồi, sống trong cuộc đời này mới an vui được phần nào. Ngược lại nếu chưa nhận tới cái điểm đó, giờ phút nào cũng vẫn khổ, dù là đang ngủ cũng vẫn khổ, dù là của tiền đầy thật là nhiều cái nữa vẫn khổ. Đó, mà nếu mà hiểu được ít có khổ, hoặc là nếu mà người ta hiểu thấu đáo rồi nhá, thì lại không khổ. Dù nghèo dù giàu, cái nghèo giàu sang hèn đó là do những cái gì liên hệ với đời trước, thời gian trước, xuyên hay là làm biến, phước hay là tội mà bây giờ có. Cho nên quý Phật tử hiểu đạo rồi, đừng thèm hiểu cái vấn đề đã tan vào mệt. Mình cứ nghĩ từ hồi nào tới giờ cũng lẩn quẩn lên quanh ba cái chuyện đó, mà tới ngày hôm nay chưa tìm lối thoát, mà còn cái non nước nào mà còn chưa là còn vướng víu còn bị nữa. Đó, đã nghĩ quá nhiều rồi trong lòng lẩn quẩn. Nhất là quý vị mà đã có công danh sự nghiệp, quý vị đã có về phương diện gọi là tuổi đời cao, ý thức. Tuy nói như vậy không có nghĩa là mình buông trâu tất cả, mình bi quan chán đời, hoặc là mình không thèm làm cái gì hết, thì không, nó lại trở thành cái bệnh khác, cái bệnh này. Có nhiều người nghe nói rồi nghe giảng vậy đó, về nó thôi cuộc đời này không còn nữa, tôi bỏ hết đi ông ơi, tôi không làm cái gì nữa, tôi tìm cái không 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 ơi. Thì nó trở thành cái bệnh thứ nhì nữa. Cái bệnh thứ nhì còn nặng hơn là bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ nhất chắc có tóm cứ nó khổ đã lành, nhưng mà cái khổ đó không nặng bằng cái khổ cái bệnh thứ nhì. Cái bệnh thứ nhì nếu không khéo á cũng trở thành khùng. Cái bệnh thứ nhất nếu không khéo thì trở thành điên. Cho nên bây giờ tôi cần phải đi con đường trung đạo Maxima Patipanda, hiểu. Nhưng mà đừng có đi lệch một bên nữa là hỏng. Bây giờ phải giữ con đường chính chánh pháp để mà đi. Thì ngài tu bồ đề, ngài quán không nên ngài ngộ đạo, đặng vô tánh tam muội, tức là cái thiền định mà không còn kêu là chỉ tánh này. Cái nghĩa đen của cái chữ tánh, nếu mà biết trên bản đen á, tánh là tánh cải. Nhưng mà theo cái nghĩa mình phải hiểu cho nó vi diệu chút, là cái tam muội này
là không còn dùng ngôn từ văn tự để mà diễn tả. Cho nên học đạo phải cho sâu là như vậy đó. Có nhiều khi cái chữ người ta dịch ra không có đủ chữ để mà diễn tả. Nếu mà nói rằng chư vô tánh tam muội là cái tam muội này không có tranh cãi thì nó cảm thấy tam muội này là định, thiền định. Mà thiền định này nó không còn dùng lời nói để mà diễn tả nữa, bởi vì ngài nhận thấy một cách rõ ràng. Không còn diễn tả là thế này, cái thân chúng ta phải do cái tứ đại, tức là chất cứng, chất ướt, chất thân nóng hoặc là chất cái sự xây dựng trong con người, ta không còn phân biệt nữa. Vô tánh là vậy đó, không còn phân biệt nữa, thấy là hiểu rồi. Cùng bát nhã ba la mật đa tương ưng, thấy chưa? Chứ vô tánh tam muội này cùng với bát nhã ba la mật đa tất nhiên là trí tuệ đến mọi kia tương ưng, ngài giải thông số một. Cái câu mà bát nhã ba la mật đa của mình phải hiểu dùng cho thấu đáo chút, nghĩa là trí tuệ đã tuyệt vời rồi, không còn phân biệt. Nhìn qua, ví dụ như nhìn thấy người là biết như thế nào. Biết đây không có nghĩa là biết ở trong người đó còn bao nhiêu tiền hay là giàu nghèo, không phải biết như thế. Nhưng mà nhìn qua là biết thân người như thế nào. Nhìn qua một cảnh vật xinh tươi mà người đời cho đó là xinh tươi, mắt trí tuệ hay là có trí tuệ trong đầu hiểu, nhưng không có gì, không có nghĩa là buông bỏ tất cả không. Các vị Bồ Tát ra độ sanh giống như là các ngài mình, nếu mà không khéo á, giống như là tham trước, giống như là tham trước, tợ hồ như tham trước rồi, nhưng mà dài quá. Tôi đơn cử một ví dụ, ví dụ như bây giờ có những việc vì nhu cầu cho nên cần phải có một cái bàn để mà sử dụng mà ăn uống, mà vừa bàn phải cách sống. Rồi có nhiều người nói đó, tôi mà còn ăn tối có bàn không, có những trường hợp không cần tối mà có trường hợp, nghĩa là làm sao tâm niệm lúc nào vì chúng sanh, cho chúng sanh và làm cho chúng sanh hướng về chánh pháp. Cho nên thường mình các vị Bồ Tát, tâm niệm của Bồ Tát là chứ còn không có việc, bởi vì thân của người ta chưa tính nghĩ gì, muốn chỉ là cái chuyện cảnh vật bên ngoài. Mà thì đây, tôn giá tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi tâm Phật, rồi bạch Phật rằng: tại sao mỗi khi các vị đệ tử Phật hay là các vị A-la-hớn, các vị Bồ Tát đến rồi phải lễ rồi mới thưa, cái bộ đến là không lễ rồi tôi không được, vì làm biết rồi thì biết thì tấu Phật từ đi xã rồi tấu người chào rồi tôi chào chào ngài thì anh lại muốn để trong đó phải hỏi câu này cũng cứng mình đâu biết chắc nét gì cũng được, cái cũng cứng thì bắt lại con phiền. Cái nghĩa nó như thế này cũng là cái nghĩa trơn vô vọng. Chúng ta làm một việc gì mà nếu thờ ơ mà làm không bao giờ thành, giả sử thành cũng thành ở trong cái chuyện không đặc biệt. Mà mỗi một việc gì dù việc đó rất khó khăn đi nữa mà chúng ta chí tâm mà làm thì nhất định sẽ thành công, và thành công một cách ngon lành. Sự tu hành, sự học đạo xưa kia chúng ta đọc qua sử Phật, lịch sử chư tổ, lịch sử truyền giáo, chúng ta thấy trước khi nhập viện chúng tôi cũng có nhiều chuyện cạn cợt, ta thấy ví dụ như thấy ngài Đệ Nhị Tổ mà tới cầu pháp với Đệ Nhất Tổ đó, trời lạnh thôi như tuyết ở miền Canada, mà bắt đến nước ngoài trước lên tới đầu gối
Ngài để biết tội nó tâm không? Mày nói phải. Thấy không? Hồi mới đọc tới cái sự lúc tức cho nên Ngài ở trong sông có từ viên lúc nào
con ta đứng ở ngoài lạnh mà nghe nó tuyết lên tới đầu gối mà biết nữa, nhiều khi biết bảo vệ ngoài cũng phải có tiếng động nó biết chứ. Ngài ở trong ngày này tự nhiên nè,
tuyết là không có từ viên lúc nào cũng có cái gì hết. Nhưng mà sao học lên bởi vì đó là cái dụng ý chứ không phải là vô ý.
Mặc nếu như mà cầu đạo giải thoát hay là tìm cái pháp an tâm hay là cầu một cái việc gì đại sự mà nếu không hết lòng thì không đâu. Cho nên chính muốn cho người đó hành chứ không phải dễ, cho nên tu hành mà quá dễ giải cũng là cái chướng ngại. Hồi xưa ta tìm sứ học đạo gian nan, bây giờ mình hơi dễ thành kỳ cái dễ mà thời gian nó kéo dài chưa đáng nào không. Còn cái đó quý vị tôi nói được về được, cứ nằm các tay chúng ta nghĩ lại, mặc dù là sử sách còn ghi đó nghĩ lại đó. Cái vấn đề mà đức mỗi một vị Bồ Tát, một vị đệ tử Phật tới đều là hạnh lễ, là bởi vì đem hết lòng thành kính đạo đến đó rồi, còn một phút chót nữa nói lên cái sự thành kính, cái sự lễ như bái như thế Phật nó đâu có thêm cái gì hết. Phải lễ lễ như ngày tên được tóc nữa, hay là lễ lễ ngày tên được cái lô nữa, không có. Đúng chừng đó thôi à. Nhưng mà cũng như tôi nói trở lại đệ nhất tổ, đệ nhị tổ đó, nếu như dễ giải thì làm sao mà cầu pháp an tâm được một cách dễ dàng. Bởi vì như thế này nè, một việc gì mà mình hết lòng hết dạ rồi thì cái việc đó hãy khi nói ra, khi giảng ra là nó đi vào trong chân tâm. Còn nếu mà quá dễ giải đi thì nhiều khi nói phật chỉ là qua lỗ tai. Đó là nếu mà suy nghĩ chỉ là thành ra cầu đạo giải thoát có cái phần khó. Cũng vì lẽ đó mà các vị tổ sư kia hay là các vị mà muốn được đắc đạo, người ta cần khó hơn là dễ. Ở một cái pháp cầu đạo càng nào mà quá dễ thì không thích. Nếu những cái vị là kia muốn cầu đạo giải thoát, còn ngược lại á thì lại muốn ở cái chỗ sao, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn ăn hồi nào ăn, muốn đảo hồi nào đảo, thì nó lâu lâu lâu. Con từ nhiều kiếp đến nay, Ngài nói tâm con được vô ngại, không còn ngăn ngại gì nữa. Tự nhớ nghĩ thọ sanh nhiều đời nhiều kiếp như số cát sông Hằng, cái sự sanh tử tử sanh đó nó nhiều như số cát sông Hằng. Thân chúng ta cũng vậy, cho nên trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu Phật nói cầm một cái cây, dù cây một cái cây mà cắm xuống đất chỗ nào cũng động đụng bà con chúng ta. Điều đó mong nói nghe sơ qua không ai gì thế mà đó là đó. Bây giờ chúng tôi xin tư quý vị thế này, tâm mình sanh ra vào năm nay là đã 60 mấy tuổi, thời gian 60 mấy tuổi là một giấc mộng già. Rồi đây là có ngày nào sẽ không thở nữa, mà không thở nữa qua một chút khác, tiếp khác thì dọn chuyện cứ như thế. Nên sanh lai tự thứ sanh lai, nên tất cả người trong thế gian này đều là bà con thân thật của ta. Điều đó Phật dạy để chi? Để mình khỏi có cái sự gọi là đố kỵ với nhau. Mình là chỉ thấy rằng là người nào mà thuộc cái tập họ của mình đó, rồi gì đó theo bà con gần bà con thân, cái sự thật người chủ đạo là tất cả mọi người đều là thân bằng với phụ của mình, hoặc đời này hoặc đời trước hoặc đời trước mình. Cho nên người ta dùng cái chữ ta thân phụ mẫu, quá khứ thấp thế phụ mẫu á, cũng nói cái ý đó nè, nói cái ý đó nè, nếu ai hiểu đạo cao thì biết. Bởi vì người nào cũng là có thể ăn nên cha mẹ bà con của mình hết. Kiếp trước có thể làm anh, kiếp này làm em. Kiếp trước có thể làm cha, kiếp này làm con, cũng có khó khăn. Bằng cớ như các vị
mà đã tái sanh đó,
các vị tái sanh như tổ hoàng nhẫn đó,
đã giảng rồi mà như phần
này. Lúc con ở trong thai mẹ cũng liền biết tính không tịch, hay là nói như thế là ngài tái sanh chứ không phải là ngài thai sanh. Còn có cái câu này chú là tọa vi tầm lý chuyển đại pháp luân, ngồi ở trong một cái vi tầm để mà chuyển bánh xe pháp. Cái vi tầm là một cái hạt bụi mà làm sao ngồi trong mà chuyển bánh xe pháp nữa. Những cái câu đó cao lắm, cái đó phải học được thông suốt cái nghĩa lý này này. Hay là như lịch sử nói Đức Phật khi ngài nhập thai rất là xa,